Chương 283, hóa lôi tổ giới khốn cảnh. Khí thế của ma long này kinh thiên động địa, nhìn ma long bạo phọt mà đến, bốn tên giả mạo kia bỗng nhiên có một loại bị một con hung thú viễn cổ hồng hoang, nhìn chăm chăm, cảm giác kia cực kỳ khủng bố. Mặc dù cảm thấy ma long kia rất khủng bố, nhưng bốn tên giả mạo kia lại không có nửa phần lui về phía sau, ngược lại nhao nhao rút ra binh khí của mình, đồng thời chuẩn bị một kích mạnh nhất của mình. Vạn Quân lúc này cũng có chút tò mò. Hắn rất muốn biết bốn tên giả mạo này khi đối mặt với một kích cường đại như vậy là sẽ sử dụng chiêu thức ứng địch của mình hay vẫn sử dụng chiêu thức của mình như trước, đặc biệt là hai người kia cũng tiến vào trạng thái lấy kiếm ngự nhân ma hóa, chẳng lẽ bọn họ cũng sẽ sử dụng thức tinh long uyên huyễn hóa ra hai con ma long. Rất nhanh, Vạn Quân đã biết đáp án, bởi vì trên thức tinh long uyên trong tay hai tên giả mạo đồng dạng ma hóa, dĩ nhiên thực sự bay ra hai con ma long đồng dạng do ma khí huyễn hóa. Hơn nữa hai tên giả mạo kia đồng thời ném ra trường kiếm trong tay. Hai thanh trường kiếm giống nhau như đúc kia, bỗng nhiên bộc phát ra bạch quang chói mắt. Sau đó hai con cửu đầu xà màu trắng đột nhiên phát hiện, cùng với hai con ma long mà khí hóa thành kia, cùng nhau hướng về phía ma long của Vạn Quân cắn xé lại. Thế nhưng, ngay cả chiêu thức cũng có thể bắt chước. Thật sự là làm cho ta ngoại ý muốn à, bất quá bây giờ cho ta xem, các ngươi hàng giả cùng chênh lệch với ta, ở đâu? Theo Vạn Quân trống giận một tiếng, ma long khổng lồ giữa không trung bỗng nhiên lần nữa hát quang chợt rẽ. Sau đó ma long kia lại nhanh chóng mọc ra chín khỏa đầu rồng giống nhau như đúc, dĩ nhiên biến thành cửu đầu long so với diệt thế cửu đầu xà còn cao hơn một đẳng cấp. Diệt thế ma quốc kinh khủng nhất ma thú, sau khi huyễn hóa ra chín khỏa đầu rồng, ma long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Sau đó cùng hai đầu ma long kia còn có hai con cửu đầu xà dây dưa cùng một chỗ. Bất quá dây dưa này cũng không kéo dài quá lâu, cửu đầu ma long liền đem bốn con ma long giả mạo cùng cửu đầu xà cắn xé thành mảnh vụn đầy trời, không có hình dạng, không chịu nổi một kích, bốn người chết đi. Theo Vạn Quân một tay chỉ, cửu đầu ma long lại gia tốc một cái, trong chớp mắt đã đến bên cạnh bốn tên giả mạo kia. Lúc bốn người còn chưa kịp phản ứng, bốn đầu rồng bỗng nhiên vươn ra, từng ngụm từng cái liền nuốt hết bốn người kia. Sau đó bốn đầu rồng lại há mồm phun ra, bất quá phun ra lại là bốn đống xương khô trắng son, chỉ là trong nháy mắt đã biến bốn người thành bốn đống xương trắng. Mà khí trên người ma long này khủng bố như vậy, một chiêu diệt giết bốn người kia, Vạn Quân liền thu hồi chín đầu ma long kia. Mặc dù thất tinh hóa long này uy lực cực lớn, nhưng đối với bản thân cũng có gánh nặng không nhỏ. Nếu đã tiêu diệt bốn người này, vậy thì không cần phải sử dụng một chiêu này nữa, đồng dạng thu hồi thất tinh long uyên. Lúc này đồ án hình rồng trên thất tinh long uyên lại là từng đợt lóe lên hồng quang, hiển nhiên là đang hấp thu huyết nhục của bốn người kia. Thất tinh long uyên này quả nhiên là một thanh ma kiếm bá đạo khủng bố, thôn phệ huyết nhục lớn mạnh bản thân. Ma kiếm như vậy chỉ sợ cũng chỉ có diệt thê ma quốc mới có thể chế tạo ra. Mang theo thất tinh long uyên, Vạn Quân chậm rãi đi tới bên cạnh ba đôi sáu người kia. Giờ phút này sáu người kia đang chiến đấu như lửa đốt, thoạt nhìn nhất thời nửa khắc là không phân biệt được thắng bại. Ba người này cũng không có chiêu thức khủng bố của Vạn Quân có thể một chiêu miểu sát. Ba người bọn họ đều là đối thủ công kích từng chiêu từng thức, nhưng bởi vì đối thủ chẳng những giống mình, ngay cả chiêu số cùng thói quen xuất chiêu cũng hoàn toàn giống nhau, cho nên muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu rất khó. Lại cẩn thận nhìn một hồi vẫn như cũ nhìn không ra một chút sơ hở. Vạn Quân biết chỉ sợ chỉ có sau khi giết chết những hàng giả này bọn họ mới có thể biến thành nguyên hình. Đã như vậy, xem ra chỉ có tất cả đều giết. Nghĩ đến đây, Vạn Quân hít sâu một hơi, sau đó đem thất tinh long uyên chiêu lên trước người, sau đó thấp giọng nói, lão nhị, lão tam, lão ngũ, xin lỗi, không có nhiều lời nói nữa. Vừa nói xong, thất tinh long uyên phía trên thoáng cái thiêu đốt lên một tầng hỏa diễm đen kịt. Ngọn lửa này thoạt nhìn thập phần quỷ dị hơn nữa, không có một tia nhiệt độ. Thất tinh long uyên cầm trong tay thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, Vạn Quân chợt rẽ người. Sau đó người đã xuất hiện ở giữa sáu người kia. Nhìn thấy động tác của Vạn Quân, bất luận là thật hay là giả, tất cả mọi người phát hiện Vạn Quân tính toán. Vạn Quân lão đại, không cần, ta lập tức có thể đánh bại hắn, tin tưởng ta, không cần động thủ. Sáu người sau khi phát hiện ý đồ của Vạn Quân, nhao nhao mở miệng hướng Vạn Quân hô, nhưng Vạn Quân lại lạnh mặt, đối với tiếng la hét của bọn họ điếc tai không nghe thấy. Lại hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, Vạn Quân bỗng nhiên tại chỗ dốc một vòng, đồng thời tay phải thất tinh long uyên cũng là vòng quanh hắn huy vũ một vòng. Nhìn qua chỉ là Vạn Quân, vung vẩy thất tinh long uyên dạo một vòng, nhưng trên thực tế kết quả lại là sáu người kia trong nháy mắt liền hóa thành sáu bộ bạch cốt, trong đó có ba bộ xương người, ba bộ xương rắn. Lệnh thứ hai diệt sát sáu người, trên mặt Vạn Quân lại không có bất kỳ biểu tình gì. Thế nhưng đồng dạng, Vạn Quân cũng không có bất kỳ thư giãn nào, ra ngoài đi với kịch vụn về này đã diễn xong rồi. Nắm chặt thất tinh long uyên, Vạn Quân bỗng nhiên xoay người hướng phương hướng nào đó nói. Phương hướng kia vốn là trống rỗng như không, nhưng khi Vạn Quân vừa dứt lời, một người trẻ tuổi mặc thanh y lại đột nhiên xuất hiện ở nơi nào mà một thế lực khác gặp phải sự kiện quỷ dị nào đó, lại là Hóa Lôi Tổ Giới. Hóa Lôi Tổ Giới cấp giới chủ Lạc Lôi đạo nhân dẫn dắt chắc. Lạc Lôi đạo nhân cũng là một cường giả thành danh đã lâu, một thân lôi hệ pháp thuật thông thiên triệt địa, thậm chí có người nói thực lực của hắn chỉ dưới Hóa Lôi Tổ Giới chủ Lôi Vạn Pháp. Mà Lạc Lôi đạo nhân không chỉ có lôi hệ đạo thuật xuất chúng, càng là có được tâm tư cực kỳ kín đáo. Bất quá lúc này trong tuần thiên giới, lúc thí luyện vừa mới bắt đầu, Lạc Lôi đạo nhân vẫn là dùng phương pháp giống như mấy thế lực lớn khác, chính là đem 36 người tham gia thí luyện chia làm 3 bộ phận. Một bộ phận trong đó dùng để bố trí kết giới lôi vương, một bộ phận khác phân tán ở bốn phía Hóa Lôi cung, tìm kiếm hung thú đánh chết tà ác sẽ có nguy hiểm. Mà bộ phận cuối cùng chính là ra ngoài thăm dò, tranh thủ thăm dò khắp địa hình cùng thực lực các nơi. Sau đó một đội ngũ 4 người trong đó, cũng chính là tiểu đội cho Lôi Linh Bạch Diệt dẫn đầu, lại gặp phải một chuyện quỷ dị. Chuyện này kỳ thật nói rất đơn giản, chính là bọn họ bị vây khốn. Sau 3 canh giờ bắt đầu thăm dò, bọn họ đã đi tới một đoạn cự ly rất dài. Hơn nữa không chỉ là hướng tới thăm dò, mà ngay cả hoàn cảnh địa hình xung quanh cũng cẩn thận dò xét một lần. Sau 3 canh giờ, bọn họ tính toán nghỉ ngơi một chút, từ một vị đồng môn tìm được một cái sơn động. Một đoàn 4 người ở bên trong thoáng nghỉ ngơi một lát, sau đó liền tiếp tục xuất phát. Lúc này lại là tính toán trở về Hóa Lôi cung. Đúng lúc này chuyện kỳ lạ đã xảy ra, bởi vì bọn họ đi không sai biệt lắm nửa canh giờ sau đó, lại phát hiện đám người mình lại trở nơi nghỉ ngơi chỗ sơn động trước đó. Lúc đầu còn tưởng rằng là một chỗ tương tự, nhưng khi bọn họ tiến vào trong sơn động hơn nữa, phát hiện dấu vết lúc nghỉ ngơi lúc trước, liền biết chỉ sợ xảy ra vấn đề. Bất quá lúc này bọn họ cũng không có bất kỳ hoảng loạn nào, bởi vì cái chỗ này dù sao cũng không quen thuộc, cho nên đi nhầm đường dẫn đến mê lộ cũng rất bình thường. Bất quá khi bọn họ dựa theo lộ tuyến ghi chép trước đó lại đi một lần nữa trở lại trước sơn động, lúc này liền có người hoảng hốt. Bạch Diệt coi như bình tĩnh, cẩn thận dò xét chung quanh một chút, không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, sau đó liền cùng 3 người kia thương nghị, 4 người 2 người một tổ, chia làm 2 phương hướng trở về. Như vậy nếu như có một đội trở về nơi này lần nữa, mà đội một không trở về, vậy đội trở về liền đổi phương hướng của đội chia đi. 4 người ở đây thương nghị một chút chi tiết, sau đó lại xuất phát. Bất quá nửa canh giờ sau, 2 đội 4 người cơ hồ là đồng thời trở lại nơi này. Lúc này đây, Bạch Diệp biết nơi này, cảm thấy có vấn đề, 4 người đi 3 lần. Cho dù có sĩ đến, đâu cũng không thể trở lại cùng một chỗ A. Sau đó một người lại lần lượt thử rất nhiều biện pháp, ví dụ như nhắm mắt lấy thần thức dò đường, hoặc là 4 người chia ra phương hướng khác nhau. Thậm chí 4 người bọn họ còn thử một đường tiến về phía trước, nhưng kết quả cuối cùng đều giống nhau, đó chính là trở về tại chỗ. Nhưng điều khiến Bạch Diệt không hiểu chính là xung quanh sơn động này cũng không có bất kỳ sự khác thường nào. Không có kết giới gì, cũng không có lực lượng kỳ quái gì, thậm chí không cảm giác được bất luận cái gì quấy nhiễu. Hơn nữa lúc đi cũng không cảm thấy mình đi đường quay đầu, tất cả đều là một đường thẳng tắp tiến về phía trước, nhưng cuối cùng vẫn trở lại nơi này. Bạch Diệt, ngươi nói xem có phải là không gian nơi này có vấn đề hay không? Không có khả năng a, 3 người các ngươi có nhận thấy không gian dị thường sao? Dù sao ta căn bản là không phát hiện được, nhưng có thể chắc chắn rằng có một vấn đề ở đây. Một người khác che mặt và nói, ngay cả lợn cũng biết có vấn đề ở đây, nhưng vấn đề là gì? Nếu không, chúng ta hãy bay lên bầu trời để thử. Bạch Diệt cật 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 đầu nói, cũng được, tuy rằng bay lên trời sẽ có nguy hiểm, nhưng so với bị mắc kẹt ở chỗ này tốt hơn nhiều. Thật sự là tà môn, tuần thiên giới này làm sao lại có địa phương cổ quái như vậy? 4 người sau khi thống nhất ý kiến, liền đồng thời bay lên trời. Sau đó căn cứ vào ghi chép trước đó, xác nhận phương hướng Hóa Lôi cung, sau đó liền trực tiếp hướng phương hướng kia bay tới. Nhưng sau nửa khắc đồng hồ, 4 người vẻ mặt tuyệt vọng phát hiện, cho dù là bay, cuối cùng vẫn bay trở về chỗ cũ. Làm thế nào điều này có thể được, bay cũng không được sao?